Ở đây là mình chơi với cái trí thôi. Những người tới đây tiền là chơi với cái trí. Ai mở cái trí? Cái trí mình đang thấp, đang bị kẹt, đang giúp phần. Trí mình đang sáng, mình thanh tịnh. Từ thiền là như dọn tới cái ánh sáng rõ ràng. Rồi từ động loạn mà ngồi nhắm mắt chặt lên sáng, sáng từ. Nó không thấy sáng như cái đẹp. Nhưng mà cái sáng trong nhẹ, sáng dịu hiền ở trong đó nó sáng ra. Đó là cái từ vi. Từ càng ngày càng sáng, càng lớn rộng. Xét mọi người đều có mà tại không sử dụng thôi. Ai cũng có của, ông trời phải công bằng. Cha mẹ là phải công bằng đối với con. Để ra thì có đầu, có đuôi, có tay chân, có của cải chứ đâu, người nào không có của đâu. Ốc con người tạo thành mà có ốc không có khai thác đâu có tạo được cái việc gì. Thì ốc con người phải chịu khai thác ra, tạo được nhiều việc lắm. Rồi cái xác là cái chỗ tinh thần. Tinh thần là do đâu, trong nơi bình quản. Do ai? Do ta. Tâm làm thân chịu. Sự dẫn hơn, ác ý, trong nơi bình quản, tư tuổi già. Nhiều nhiên được là cho chuyện trẻ này. Tuổi trẻ không nghĩ chuyện ác. Nghĩ được xây dựng từ lúc trẻ mà xây dựng được tình thương là bạn biết mình. Còn con. Nó còn ác ý là nó tạo nhất trí trong cơ thể. Thì thần kinh nó tự nhiên phải rối loạn. Tới già nó càng ngày càng suy yếu. Cho nên luôn luôn tôi khuyên những người không nên sử dụng nóng tánh. Nóng tánh là tự phá hoại cái quyền vì sẵn có của chính mình. Tự nhiên, nhiên dưỡng tha thứ và tự nhiên từ giờ từ phút. Mất tất hợp lực trước mặt thôi. Cho nên ông Phật là khổ, khổ lắm. Tôi khổ lắm. Tôi vừa cũng muốn vào mà cũng dám động nữa. Tại sao họ để lại nên giết con kiến cũng có tội, đánh con ngũ cũng có tội, rồi để phát triển thân tự đi. Cho nên mình sống chung anh chị em sau có bao nhiêu ngày, thấy thương yêu mọi người đều phát tâm, tự thể làm những chỗ tốt cho mình lợi, tự thể đã đóng góp, tự thể đã biết nuôi dưỡng tâm tự đi. Thì mình thấy cái hạnh đức họ có, mình thấy hướng cái hạnh đức đó và học cái hạnh đức đó để tiến qua. Thì già trẻ như nhau, ta nói như nghe, như nói trên nghe, như biết là bao nhiêu. À, càng ngày càng tiến tới đại gia đình, tốt đẹp, dân sinh được an vui, không có khổ. Thần thức nó dồi dào, không có bị đọa lạc. Vui là nhờ cái điểm chúng ta được ăn hoa nó vui, ăn nhẹ nó vui. Thì trong chất tiền có những câu vấn đáp gì đó, kẹt ở đâu nó mở ra đó. Mà mở được rồi phải nắm cái phần mở để tiến tới một lớp nữa. Đó là lạc tránh. Câu anh nghe những lời chân lý đó rồi, có tôi nghe hết thôi. Tôi nghe phải giữ cái phần ăn nhẹ đó. Tại sao người ta nói được thì mình nói không được. Người ta nhẹ hơn mình. Nhờ cái gì nhẹ, nhờ tu thì mình ráng tu nhiều mình nhẹ rồi cũng vậy. Vẫn đâm hành, vũ vũ trụ nó mới sâu. Nhân sinh nó mới có hòa được. Có nhiều người nói tại sao tôi trong này nó có nhút hận thắc mắc. Tại vì cái sứ mà một lãnh đạo không thông minh. Không biết thương dân, không biết giáo dục dân, trong chiều hướng phát triển về tư, thì dân muốn làm như thế. Cho nó phát triển về tư, cái gì nó phát triển là phát triển về tư, thì dân không có vô ích, không có sao cả. Nó tránh gì cũng có năng. Trong sứ, cũng như trong sở tạng thì cũng vậy. Còn nắng là dân không phục, tự nhiên không? Tự nhiên ông không biết giáo dục, lục căn. Thì lục căn không có lối thoát. Thì gây sao trộn nó tạo nó phức trong nội tâm. Phiền muộn sai quấy là vậy. Phải nhớ là người ngồi một đống đâu, không phải con người nhỏ đâu. Chủ của một quốc gia đó, chủ của một tiểu thiên địa lớn của quốc gia không phải nhỏ đâu. Chỉ ông lãnh đạo không có gì đâu, không có sắc phàm như mình, cũng có cái ấp thông minh. Ông hướng ngoại nhiều, muốn điều khiển người khác vậy thôi. Còn thực chất ông chưa điều khiển ông được. Cho nên nhiều vị lãnh đạo làm cho quốc gia rối loạn và không có phát triển được. Cho nên chúng ta đi du lịch, chúng ta thấy quốc gia nào mà được cỡ mở phát triển là người lãnh đạo hơn hạnh đức tư. Lời nói họ nhất nào cũng có giá trị. Vì họ đã được thành giải tiến được tâm thức của chính họ. Mà có người cứ đờn đi đờn lại đờn chuyện cũ, cũng như lấy lời ông Phật nói mà không bao giờ làm Phật. Làm sao mà lãnh giúp được người tu? Chỉ giúp con góc nào thôi, không có phát triển được toàn diện. Còn đây mình biết thức hành, phát triển thực chất. Phần hồn chịu trách nhiệm giữa trời Phật, chúng sanh. Phần hồn phải giải, phải giúp đỡ lục căn lục trần tiến hóa và vạn linh trong cơ thể tiến hóa. Thì nó mà tinh thần của nó là tinh thần cố vấn lãnh đạo, không phải tầm thường. Ráng tu đi. Cho nhiêu đó, nhìn nhiêu đó là làm được đại sự. Đại sự trong mình ở đâu, không phải bên ngoài đâu. Mà không chịu làm mình không đạt được. Thì cứ ngồi đó cứ tưởng ông Phật, tôi muốn có 36 tướng tốt như ông Phật, mà trong này động loạn, không giải mở, làm sao nó hội tụ tân tướng tốt được. Bây giờ mình thanh lập được cơ trạng, giáo dục được lục căn lục trần, nó khai triển, thì tướng nó mới tròn trịa. Thì tướng nó còn cầu giàu, là nó tạo quốc khí cho nó chèn ép dân giả từ trong cơ trạng nó quá nhiều. Tạo khổ cho chung nó không hay, nó tưởng là nó, thì gây gắt của nó là chuyện tốt, không phải, chắc lắm. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ. Một chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí bên tự do nó thế nào? Họ tự do như vậy, nhưng mà chưa thật tự do đâu. Phần hồn ở rời khỏi thế thể xác học đạo. Bên đem lại sự tự do minh thẳng kiếp sau nữa, không phải nói kiếp này. Hiện tại những khối tự do bây giờ chưa tự do. Nói tự do chứ không có tự do. Thuế còn đặt đầu đâu có tự do. Không có tự do. Hợp tác cũng đóng tiền mà làm gì cũng đóng tiền. Không có tự do. Còn người tu thiền mà biết được nguyên lý, biết được cơ tạng mình thì nó không có xài phí nhiều. Và phần hồn nó tự do phát triển. Tự do phát triển đi lên quái trên mấy quái. Muốn gì còn đây. Tự do. Không phải đóng thuế, không phải xin phép. Tu cho đúng thì được, mà tu không đúng thì không được. Tu cho đúng đắn thì được. Cái gì cũng được hết. Cái điểm từ khi phát triển là cái gì cũng được hết. Còn trước đó mình dốc lòng tu đi. Người ta tu cách trăm kiếp là được, mà bây giờ mình mới tu đâu có bao nhiêu năm đâu mà chán. Đi nửa đường chán. Người ta tạo ngôi đến là đâu. Con đường lúc đầu mình đã phát tâm và mình muốn tu tiến là tới đó mình chán. Là mình hại mình thôi. Cho nên nhiều người cũng có học kinh, học kệ, biết là chư Phật cũng đã nói là tu cả trăm kiếp, mà nó tu một kiếp chưa xong mà nó chứng ngộ, nó đắc đạo, đắc cái gì? Đắc ba lần tiền thì nó đắc đạo đâu. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu không thì bị cút là trật lắc à. Nó rất rõ ràng. Cũng như nói chuyện với các cụ ở đây là mấy chục năm rồi. Thương trời nhớ Phật cũng lại đủ chuyện hết. Hay không có kết quả. rồi bước qua đây tu thiền rồi thấy lần lần hiểu, lâu lâu nghe tôi tự nhiên tôi hiểu cái đó, thấm thía trong lòng tôi, là sẽ nào cái thức mình nó được mở rồi nó mới hiểu. Đơn giản, nói chuyện đơn giản chứ không có gì mà người ta nghe người ta hiểu. Là do cái tâm tu của người hành giả nói ra, cái điện năng nó đi lên cao, nó có cái chiều hướng bố thí phát triển về chân thức của mọi người nghe hiểu. Cho nên mình cũng tu đi, tu rồi về nhà mình nói chuyện, không nói chuyện gì, nói cho con cái nghe, nói đời bà già từ hồi trẻ sao tới lúc bây giờ, bao nhiêu nó cũng độ người ta rồi. Khi thích nó mở rồi mình hiểu khác, mình nói trong xây dựng tiến hóa, không có nói trong chiều hướng tiền ép mình. Dạ muốn này, dạ muốn kia, dạ muốn nợ, ăn hiếp ra không được, mở ra. Không còn già nữa, về trời con nít hết, nó đâu có ai già đâu. Cho hỏi tại sao bé tám tuổi nhiều năm mà được người ta kính lễ, không sinh thầy cho sướng, người sinh bé cho vui. Bởi vì người ăn muốn đi về trời phải làm nhỏ nó mới được đi qua lọt mấy cửa đó, mà làm lớn thì nào là kẹt. Tại sao cái tám học Phật mà không học chiếu cỏ vô Phật, ngồi chén trễ là những hương đăng xung quanh đầy đủ hết, làm đúng chuyện mà có mắt thế gian không làm, chứ thật là tốt phần hồn không chiếu cỏ như vậy được. Tu được nhẹ tự nhiên nó hội tụ, không có làm chiếu cỏ về ngoài, không có áo mão chiếu cỏ về ngoài, không có vụ đó. Ráng tu nó khỏi tụ, tự nhiên nó có áo lành thay vì bằng áo rách. Thế gian một cái trang cho trưng bày áo tốt thì tốt, nhưng tâm không lành là bằng áo rách. Tâm ác độc là bằng áo rách. Người ta hiểu như nguyên lý đi tu, thì từ đó mình hiểu được nguyên lý, không còn tự ái nữa. Mình tự ái một chút là bằng áo rách, không được. Người tu mà tự ái là nhìn mặt là biết người ta mặc áo rách, không có cao báu đeo, khổ lắm. Không có hỏi tụ. Cao báu là cái gì? Hòn đá bị nắng chói, khổ cực giam hãm một chỗ rồi nó hội đủ cái điện năng của nó sáng chói ra. Nó kêu đá quý, thế gian kêu đá quý, cho anh khổ lắm nha, nó có chút trắng lắm. Học kim cương khổ lắm, nó có chút sáng đó, nó đâu phải khi không có đâu. Từ người đời ăn hiếp được người khác, gian lận được người khác, mua hộp đá quý đeo từ xa, nhưng mà thực chất không có gì hết, không có thực chất. Tu mình phải điêu luyện, mình kể như mình ngồi thiền đây, lần lần cố gắng thiền, mình cũng như đá, mình hướng về luồng điểm từ bi, luồng điểm sẽ chiếu cho mình. Từ từ đó mình từ cái đá dơ thành là đá quý. Kim cương nó bộc ở sáng trước mắt rõ ràng. Cho nên ta người tu thiền đâu phải người ngu. Trước kia cũng gian lận đủ thứ hết, hơn thưa đủ thứ hết. Bây giờ ta mới tu chứ ta đâu có người, phải người hiền. Mà đi những người mà đem hiếp người tu là mấy người ngu. Nói xấu người tu là mấy người ngu, là nó đã xấu, cái thằng tu nó xấu nó mới đi tu. Nó tu được chuyện đời đạo nó hiểu hết rồi, không có sợ. Nó dư khả năng để đối phó mà không dám trực diện với nó, cứ nói sau lưng. Cái đó là ma quỷ, không phải chân tu. Nói sau lưng là ma quỷ. Trực diện nó chuyện nó gây giá trị.
Dạ thưa thầy, con có lời thư hỏi cho những hỏi thầy. Con có người bạn về đây đi theo cách Ấn Độ gì đó. Nhưng mà người này họ sợ mất chó hay là họ không biết ngày mai họ còn có việc không? Thầy có thể trả lời cho mấy cái người mà sợ mất chó.
Thầy đã sợ mất chó, họ không nghĩ hồi tôi mới ra đời tôi đâu có tìm chó mà tôi mất chó. Bây giờ tôi nhiều chuyện tôi phải đi tìm chấp, tôi phải mất chấp. Để tự nhiên nó không có việc. Mỗi một người sống trong chế độ Canada này là người ta có nhiều chấp tâm tự hết. Người nào không đi làm việc, họ chẳng phụ hợp chút chuyện và không nhiều việc. Không có để vậy đâu, đừng có lo thời gian thôi. Lo cho mình tu, rồi phải giấc làm tu, tu đạo nào phải giấc làm tu. Nó thanh tịnh, đi tu thì chúng ta phải tin tưởng. Những đấng mà ta đi theo, thì mọi việc cũng theo. Chứ trở lại tốt. Chứ đừng có nghĩ nghĩ bậy, nghĩ về chính mình. Và hướng về xã hội là phải người tu. Người tu là hướng về bậc dẫn tiến của chúng ta. Thì cái gì cũng sẽ không tự lạc, không có mất đâu. Nghiệp chúng ta nhiều lần sau thất nghiệp, giải nghiệp đi. Người nào cũng có nghiệp đấy, nghiệp nhiều quá, người ta lo tu để giải nghiệp đi. Thì tự nhiên người ta nói người ta tìm mình, làm việc. Ở thế gian người khao khát người hiền, người đâu có khao khát người dữ. Đó. Thì cứ tự nhiên lo tu thì có việc là. Mà mộng như chừng nào không có việc gì nữa. Mình tu đã tạo sự kiên nhẫn. Cái sự kiên nhẫn đó, nó có cái từ trường tốt, nó mới thu hút được lòng tin của người khác, người ta mới giao pháo cho việc. Không có mất. Như chú ấy cứ rất làm tư đi. Những hướng cái đạo nào đi thẳng cái đạo đó, thì ta cứ rút rác cái đạo đó, chứ không phải được. Tu cái đạo đó, mình nhờ cái đạo đó giúp là không được. Thì đi thẳng vô. Đạo nó không có phân biệt. Tâm người nào mà chịu tin và phát triển thẳng với cái đường đó là được. Như anh vừa nói anh em tin nhân địa là anh địa kiếm về tin, nhìn tin nó có, những tin Chúa cũng kiếm được đi, tin Phật cũng kiếm được đi, tin như khả năng của nó còn kiếm lệ nữa.
Thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa là, cũng như là giờ cái việc có câu gái lớn phải lấy chồng, trai lớn phải lấy vợ mà cái này có thật không?
Thì có gái lớn phải lấy chồng, trai lớn phải lấy vợ để chi? Để học kiên nhẫn, nhịn nhục, để tiến hóa. Cái gia đình không hạnh phúc là gia đình đó không có nhịn nhục, không kiên nhẫn, nó mới đổ vỡ. Tất cả nhân loại ở thế gian là học kiên nhẫn. Xuống đây để học cái nhịn nhẫn rồi có làm gì đâu. Tiền cũng ăn chứ nhịn nhục rồi được. Gia đình yêu như thêm người làm việc là có tiền. Mà nó nắm giận là chỉ đổ vỡ. Nó có ai làm được việc. Làm sao có tiền. Có nhịn nhục, có vui hòa. Thì nó mới yêu như. Có việc là xã hội yêu như.
Con thắc mắc về. Nhưng mà tại sao phải lấy chồng hay lấy vợ? Nhưng mà nó phải là trở hết cái ích kỷ và cho cuộc người không?
Phải lấy chồng lấy vợ là cái tuổi nó đương phát triển như cái bông, cái cây trồng lên nó kết nụ. Kết nụ nó mới tạo duyên. Tạo duyên nó mới nở qua. À, rồi nó có xà. Là cái già là nó hết duyên. Khi nó có duyên, nó còn duyên là nó tạo nụ. Rồi nó nở ra rồi. Từ thời gian nó tạm hết. Rồi nó thức tâm, nó được hồ sinh qua khỏi bên kia, nó cũng kết nụ, nó thăng hoa, nó học đạo. Nó thấy nó vui và thấy nó thơ thơ. Cho nên hoa là thơ thơ. Cho nên khi mà kết nụ rồi, nó nở hoa ra rồi, nó thơ thơ. Thơ nó tạo ra cái hạnh đức cho nó tiến hóa qua khỏi bên kia. Và khỏi sinh sinh bất diệt.
Chứ không phải là tu là không được lấy vợ lấy chồng hay là không được sinh con.
Tôi giáo ý được cho mọi người đã thấy rõ rồi. Tôi mang sang làm người, tôi không có mơ gì tạo phiền não sai quay cho tôi nữa. Chính xác thân tôi thì chưa khai thác được.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình phải dùng cái thân để hưởng thụ những lời giáo lý rồi mình sẽ trở về và thức tâm. Mình nhờ những giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn thì mình mượn giáo lý, bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ này. Thì mình trả pháp.
Vậy pháp sẽ trả pháp. Thì cố gắng tu mới trả pháp. Ta cho mình dũng làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có dũng trả pháp.
Bây giờ ta chỉ được nói mình tu không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình chỉ trả.
Sự cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe và mình có âm thanh để đảm bảo với thiên hạ là cả càn khôn vũ trụ cho mình vây thôi.
Vây trong một thời gian ngắn của mấy chục năm đó thôi. Và thời gian.
Thấy không? Thì được rồi, sao cáo lại?
Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa. Phải trả.
Một tháng ai không?
Trả.
Đúng không? Mình trả còn giác là mình cứ ích kỷ cho mình không biết người khác. Thì làm sao có sự tiến hóa?
Thấy không?
Làm sao đạt được sự công bằng cho bản thân của mình? Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được nó thương người tới tu, muốn người tới tu thích ra. Chỉ tu tự tiến không nên ủy lặng, cố gắng đi. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều. Cố gắng làm sao đạt. Trọn lành 24 trên 24, tâm tư đều là tu giả. Không dám nữa. Không dám rước nhiều nghiệp nữa. Dứt khoát để đi lên. Và để hòa tan trong đại hội của đấng cha là đấng trời đời.
Có sanh, có tử, ai sanh mình? Phải có cha mình mới sanh mình chứ đấy.
Bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha là. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây, kẹt ở trong tự ái, trong tham sân si hỉ nộ ai đó, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện. Tôi đã nói ăn ngủ ở tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ai đó, dịch cái tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ được đâu. Thật mờ ám không thể tỏ được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình. Để chiến chính để thiên hoa. Tại sao mình không làm? Giờ ai đang thích mình được. Chỉ mình sớm về với mình. Còn không chấp nhận, không hợp nhẫn, không hợp từ bi, không hợp dũng, không có ai giúp cho mình. Cái bánh xe thiên hoa nó vậy. Bánh xe thiên hoa không phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời. Còn tinh khí dũng là thanh khí dũng ở đất nước. Mình năng đo đi được. Ví dụ văn minh cho chúng ta thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới mức đó rồi nó có bùng nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lùi. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt rồi lần lần nó đi thanh. Nó dày cầm tu luyện nó mới giải được. Cứ nhờ ông sư làm gì cho mình, ông truyền đạo làm gì cho mình. Không được, không ai làm gì cho mình, bằng mình là. Những thức giác đi. Sơn thức giác, cho thử đi mình, chứ không có ông nào, bà nào mà cúng hết gia tài cũng không có đổ cho mình được. Chỉ mình mới là người duy nhất đổ cho mình, không ai đổ cho mình được. Khi mà mình có cái pháp mình tu, mình nghiên cứu trước khi mình bước vô cửa, khi mình tu mình phải đi tới mức cứ biết gì đó mà được. Giữ đó mà tiên. Đi lưng chừng bỏ pháp là tự giết. Thấy không? Ở thế gian làm ăn không vậy, mở tiệm làm ăn không được. Rồi dẫn đầu này đầu kia đàm thọ rồi. Làm sạch tiệm là mình nhớ ăn. Thấy không? Mình cứ tỉ mỉ đi sớm. Cuộc hành hơn đạt được gai, đinh, gỡ rồi cứ việc đi. Chương trình của ta quay. Không thay đổi. Một kiếp này cho nó sạch mới là được. Còn không, lý này lẽ nọ là mê trệ, chậm tiến, tai hại đời. Chung vô trong cái bản tánh tham sân si hi nộ ai ô dục, chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ, trước một sáng suốt minh mẫn. Bây giờ mình càng ngày càng lu mờ, càng ngu muội, càng tâm tối. Mà tắt tối rồi mình lưu lại được cái gì? Là lưu lại cái bản tánh độc ác tham sân. thì mình thấy cái biển mình đi xuống rồi. Còn hồi như mình còn con gái mình đâu có cái tâm đó. Vui vẻ với mọi người, cái biển nó thanh thản rồi bây giờ mình tài thí quá. Tài thí trong sự lao động loạn. Thấy không? Thì nó tiêu hao của thanh biển của mình. Chết trên tâm mười qua, nó còn cái sâu qua thì giờ nó đi đâu? Chết rồi thì mình mới hướng về sâu qua thôi. Làm gì mà trở lại tâm mười được? Thấy không? Hồi trước cho bà mượn 400 đồng buôn bán mà việc buôn bán tầm 7-3 lỗ còn 10 đồng, bây giờ 10 đồng làm sao nó để ra 100 được. Thấy không? Rất đơn giản là cái đơn giản để tin tâm tư của mình cũng càng ngày nó càng lũng bại, thiếu minh mẫn. Khi thiếu minh mẫn là con người sân giận hờn, quá hận đủ thứ hết, để được xuống địa ngục. Rõ này. Nhưng mà cái tâm mình càng ngày càng tu, càng phát khởi thương yêu, xây dựng giúp đỡ mọi người, tâm hồn mình nó được nhẹ. Thì mình tính ra là thấy rồi. Cái nhẹ nhất định là điển nó phải cao, mà cái nặng là điển nó phải thấp. Chứ tưởng là nó biết quanh gió, nó đập cho người ta chết, thì nó chết, nó đi đâu. Chắc chắn là xuống địa ngục, nó nặng quá mà. Làm sao đi lên được. Nó bao gồm những sự hận thù đi xuống không? Cho nên bây giờ mình đi đánh người ta, đánh cứu người đó, nó nằm ngã chết thì nhiều có thể ai khổ. Cái thằng bị thương nó không có khổ bằng cái người đánh nó. Thấy không? Cái điểm nó bị hạ. Tự giam hãm cái thằng hồn của nó. Cái đường lượng tôi đánh được thằng đó ngã được gì tôi sinh sướng. Lo lắm. Cái thằng bị đánh nó hết sợ người ta trả thù rồi. Mà thằng đánh người ta nó mới sợ người ta trả thù. Thì nó bị kẹt rồi. Thấy không? Cái dồn thờ cuộc gian này kia nọ. Anh hùng đánh ai, đánh ai, đánh ai. Mấy người đó sao lại sợ nhất. Nó lạnh nhất, lạnh hơn xứ Canada nữa. Tâm nó tự nhiên nó lạnh rồi. Rung rồi. Chứ không phải anh hùng rồi làm được cái gì. Bây giờ phút lâm rung là sợ. Lạnh hơn cấp trước nữa. Tụi nó thấy sự sai lầm. Nó biết trả thù, người ta không biết trả thù sao? Thấy không? Phản động lực sẽ tới. Nên Đức Phật nói, căn nào quả năng. Tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Mình tạo ra cái nghiệp xấu, thì mình phải thọ cái nghiệp đó. Không ai, không ai thọ, không ai lãnh đâu. Mình tạo là mình phải lãnh. Hai người là hai mình, mà thương người là thương mình. Rất rõ ràng. Thì khởi điểm tốt, gặt hai tốt. Khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Chân là như vậy.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử. Để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư. Cho nên ông trời ông sai, ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Như tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Thương cảm với chuyện giới sát sinh.
Phải rồi, nhất bất sát sinh. Nhất bất sát sinh là Đức Phật đã thành công. Mà trước khi Đức Phật chưa cưới vợ thì cũng sát sinh tự nhiên, vì Ngài chưa biết. Bởi bây giờ cụ tu rồi, cụ biết là bây giờ đâu có sức mấy mà cụ nắm cái dao cụ cắt con gà. Cụ biết con gà là phần hồn bị đọa mà, cụ đâu có bắt nó làm chi, thấy không? Và bây giờ cụ thức tâm rồi, bây giờ người ta năn nỉ đưa dao cho cụ chịu bạc, cụ cắt cổ con gà, cụ không cắt. Cái đó là cái chánh, chánh thức. Cụ bắt buộc cụ thức, thì cụ tức chứ cụ đâu có thích. Thử coi sao thằng kia cắt được mà tôi không được. À nó tức. Nhưng mà tôi thích rồi, tôi thấy là tôi không nên giết. Đó là một phần hồn bị đọa, tôi không nên giết nó. Bởi vì tôi đã làm qua kiếp con gà rồi, tôi không muốn. Thấy không? Đó, tôi đã đặt kinh vãng sanh, tôi không muốn. Lúc đó cụ thức tâm rồi. Mà con cháu của cụ kêu nó đừng giết, nó giết. Nó không được, nó chưa có trình độ. Cho nên trình độ không mua không bán. Ở thế gian ngồi đông gì với mỗi người trình độ khác nhau. Người kia nói tôi không giết gà lấy gì tôi có tiền vô túi, tôi phải kiếm tiền chứ. Nhưng mà nó phải học qua khóa đó. Rồi một ngày nào nó thích tâm nó không, cho tôi cũng không giết nữa. Cho nên ăn cướp bỏ dao thành Phật. Vì cái thằng giết gà nó có dũng chí mà. Mà nó biết đường đi tìm ông Phật rồi nó đi mau hơn người ta. Khi mà nó bỏ dao rồi nó gặp Phật nó đâu có sợ. Con gà nó dám giết thì ông Phật nó cũng dám kiếm à. Cho nên thằng ăn cướp bỏ dao thành Phật. Cho nó phải qua cái giai đoạn, cái trình độ đó mình cũng đã học rồi, nhưng mà quên đi. Luân hồi tại thế ăn cháo lú rồi quên cái quá khứ của mình, cho nhiều khi mình cũng tức, bực, ghét, cũng muốn giết người ta. Trong tuổi trẻ, thấy chưa? Rồi bây giờ mình tu rồi mình thấy thôi. Thế là chỉ có tình thương và đạo đức là quan trọng. Thôi bây giờ từ này về sau tôi chỉ múa cái hương tình thương và đạo đức, để tôi chắc tất cả những sự ô trực trong tâm thức của mình. Tôi sử dụng cái khí giới đó mà thôi.
Xin tám cho ông nội, tại vì có một dạo đó, lúc mới đầu con ngồi đó thì thấy luồng điện đó, nó chạy lên nó cùng mình. Nhưng mà có về sau này đó thì...
Cái đó là cái luồng điện của cô nó chưa trụ. Nó chưa trụ. Hồi nào giờ luyện cũng mở đầu này, mở đầu kia một chút vậy thôi. Ở yoga nó mở đầu này, mở đầu kia một chút nó chưa trụ. Thành nó bị sơ hồn, nó bắt buộc phải trụ. Những cái xuất điểm đó là đi tìm một giao điểm, thành ra nó còn vậy, nhưng mà phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật và sơ hồn nữa, tiếp tục nữa nó sẽ trụ. Phải trì kỳ trí, nó chạy đi đâu chạy thấy kệ, mình chỉ dùng ý ngó thẳng đây và ý niệm Phật ngay chỗ này thì tự nhiên nó phải quy hội về một vạn linh đồng nhất. Cứ sơ hồn thét rồi nó hết mấy cái o là cái gan nó còn nắm đó. Cái đó là rồi một thời gian soi hồn rồi mới thấy cái phép soi hồn này nó hay. Sau này phẳng lặng không nghe một tiếng o gì hết. Và trị cho cái gan nó thông. Thì lúc đó con người cái nhẫn tánh nó là gia tăng và cái mặt mày nó sáng suốt. Con mắt nó phát quang. Thích dồn trong tiếng, thích dồn cặp mắt sáng suốt hơn. Thì lúc đó lỗ tai không có, bịt cũng như không mà bịt nghe người ta nói chuyện cũng được. Bịt thì kín nghe người ta nói còn rõ nữa. Lúc đó là hết. Đó là mình đã trị cái bệnh. Thì trong đó cái huệ căn nó khai, nó hòa đồng với ngũ quẩn ở bên trên. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này là đại diện 5 bộ phận ở dưới. Mà hai cái chưa có đồng nhất. Rồi bây giờ mình soi hồn cho nó mở đều rồi cái nó hết. Nó chưa đồng nhất. Đồng nhất chứ nó có cái thiên lý nhị. Và mở chỗ này kêu bằng thiên lý nhã. Thấy không? Thì ngồi đây chứ lúc đó tới lúc mà cô hết nghe ồ ồ trong lỗ tai rồi cô nằm ngủ, con chuột đi ngang mình cũng nghe mà. Đương ngủ mà cũng nghe thức dậy. Nó tỉnh táo như vậy, lúc nào cũng tỉnh táo. Than thiền, làm hai pháp thôi đừng có thiền. Soi hồn với chính mình thôi. Để cho hạ thừa nó thông rồi nó mới ngồi. Mà ngồi mà nó kêu như vậy thì không ngồi. Bởi vì nó chưa có thông, nó làm bận rộn cái tâm mình. Chỉ soi hồn và chiếu minh thôi, hai cái đó thôi. Làm tới chừng nào nó dứt phát hết cái tiếng ồ ồ rồi đó, ngồi. Ngồi là phải thanh tịnh mới ngồi, động loạn không ngồi được. Phải nhớ nó chỗ đó. Chúng ta tu, cái từ cái rúng đi xuống nó động loạn như nó. Nó cũng là một cửa trời. Thấy không? Nó động loạn và chúng ta phải giải quyết cái hạ thừa rồi cái thượng thừa nó mới thông. À, hạ thừa không thông là nó tạo sự động loạn. Cho nên trong chính phủ mà nhân dân mà hạ tầng cơ sở không yên là tổng thống mệt lắm. Bộ đầu mình là cái bộ chỉ huy, nó động loạn vô cùng. Thấy chưa? Cô cứ việc hành sơ hồn với chiếu minh thôi chứ cô đâu có hành cái gì nhiều. Không có được ngồi thiền. Không ngồi thiền. Không có ngồi thiền bây giờ. Vì nó chưa thông. Làm cái phép chiếu minh hít vô thở ra cũng như tấm giấy này. Làm bao nhiêu đó thôi. Thì cô thấy có kết quả. Rồi cái yoga là phải ngưng. Vì nó trút lên trút xuống nó làm. Không đúng cái mức độ siêu nhiên. Mình đã ý thức được mình là cấu trúc bởi siêu nhiên thì phải từ từ giải quyết. Chứ không phải làm ào ào muốn sửa cái này sửa kia như cái máy không được, loạn thêm mà thôi. Cho nhiều người đã tu yoga, đúng theo yoga người ta không ta ăn uống nhiều. Nhưng mà mình người mình lại ăn uống nhiều rồi đi làm cái pháp đó nó động loạn như đó. Người ta tu khép mình, người ta tu yoga cũng hay như Phật. À, ta không có ăn uống nhiều đâu. Ta uống nước nhiều, ta không ăn uống nhiều. Người ta gầy đi nhưng mà cái phần điểm người ta còn. Còn ở đây mình ăn uống rồi làm sao mình được. Cho nên nhiều người bị cái đó. Tôi qua đây cái pháp này là khác. Vẫn ăn uống tự nhiên. À, rồi làm từ từ trong này nó không thích ăn là nó giảm. Nó tự trị bệnh. Vì nó từ đời bước qua đạo. Từ vật chất bước về điển giới. Mà khi nó nằm hẳn điển giới rồi thôi. Cái mặt mày sáng suốt tự nhiên. Mình gặp bạn bè người ta nói, ồ lúc này sao chị trẻ, chị vui như vậy. Có nhiều người bạn đồng tuổi với tôi, nó như ông già lúng khúng mà tôi, người ta có nói năm nào mặt ông cũng vậy. Thì chứ đêm nào tôi cũng phải lo tu. Còn nếu tôi lười biếng thì mặt mày tôi thấy liền, hư rồi. Tôi đi chơi bờ nhậu nhẹt thì mặt mày khác liền. Không có, phải giữ cho tinh tấn, phải lo tu. Chứ mình là nằm, đứng không làm được. Ở soi hồn, ngồi, bắt buộc phải ngồi. Bởi vì đứng á, cái tâm sân nó lên cao. Mình ngồi, cái tâm sân nó vừa. Thấy không? Nhưng khi mình đứng á, anh lấy cái máy tâm sân anh đo, nó lên cao lắm. Nó có thể làm nhức đầu, cho nên bắt buộc ngồi, cho nó bình. Thấy chưa? Cái phép soi hồn nó đâu có nhức đầu, ngồi mà anh làm cho nó tót mồ hôi là nó hết nhức đầu. Hãy đang đau bệnh nhức đầu, người nào bệnh nhức đầu cố gắng khi người ta làm cho tháo mồ hôi, không có xài máy lạnh để cho nó hơi nóng vậy. Nó ra ướt hết mình mẩy và ướt đầu rồi cái nó hết. Hết ngay trong lúc đó, hết nhức đầu. Cái này là chuyên ngôn trị về bệnh nhức đầu kinh niên. Chịu làm là phải hết. Nó tót mồ hôi ngay cho trán này là nó hết. Mấy cái việc này là trị nhức đầu. Toát mồ hôi là khác, yoga nó không có pháp sơ hồn. Nó có hít thở, có những động tác khác chứ không có cái sơ hồn. Nó khác. Cho cái này là kêu bằng thượng bất chánh hạ tắc loạn, bắt bộ đầu tu trước. Thấy không? Rồi làm điều chỉnh hạ giới. Rồi mới lúc đó bình định rồi á mới ngồi giải quyết nội bộ trung giới. Đó. Soi hồn 5 phút rồi nằm làm chiếu minh liệt. Rồi đi tắm rửa ăn cơm khỏe lắm, không có gì hết. Bởi vì bạn làm pháp luân là để thanh lọc ngũ tạng. Rồi mình phải có một giấc ngủ ngon và một bữa ăn ngon, điều hòa trong cơ tạng. Làm khỏe cho con người. Bởi vì mình đi làm mình phải mất tinh thần lắm mới đổi được đồng tiền về. Thì về mình phải tập trung những cái mình mất và khôi phục những cái cơ tạng. Bởi vì mình gần những người có trượt thì nó rước trượt vô. Và mình thanh lọc rồi thì mình được thanh. Rồi ngày mai mình mới ứng phó cái hoàn cảnh mới. Sau đã thuần rồi mình thích ngồi thiền đó. Lúc đó mình thấy con người nhẹ rồi. Thì cảm thích ngồi thiền, ở đây có phương pháp ngồi thiền. Cho nên liên lạc tới cái địa chỉ ở đây, người ta sẽ cung cấp tất cả những sách vở tài liệu mình có. Và để về mình thực hành và mình tự chủ chứ không ai làm chủ mình được. Và nhớ gì, mỗi người có trình độ khác nhau. À, trình độ anh tu khác, trình độ anh này tu khác, anh kia tu khác, không có giống nhau đâu. Không được có so sánh chuyện của người ta, chuyện của tôi. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe thì tôi đi tới. Thấy không? À, chứ còn đừng có so sánh với chuyện của người ta rồi mình gây sự động loạn. Mỗi người có trình độ khác nhau, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau.
Thì để biến cho người ta thôi. Trong đó không có dạy ta làm gì hết. Mà không chấp động người ta.
Là cái thứ nhất là của vô duyên hả?
Không phải là của vô duyên. Của hồi nhân em gửi cho vô duyên. Vô duyên phát tâm thì mấy người bạn đạo phát tâm.
Mà cái đó cũng như là tài liệu của vô duyên.
Không phải của vô duyên. Của Thượng Đế. Thượng Đế nói rằng các con vô duyên. Nói thằng Tám là thằng Tám không giận. Để cho cha giận. Chuyện thằng Tám á, thì hỏi chứ cái lượng này rộng không? Rồi, giả chân thế nào thì mọi người suy xét chứ. Một mình cũng Tám cái suy xét. Cái Thượng Đế giảng chân lý là tất cả những người của những băng của mình, anh em gửi qua, thì đằng này cũng nhận làm tài liệu đến nhé, là một khuyên tu để thiền. Cái pháp mình là thiền thôi, chứ không có pháp là thiền. Mà nói là cha đó. Còn cha kia không phải là cha của Duy, là cha của tất cả nhân loại. Xưng gần cha của tất cả nhân loại, con không nói. Con nói những con bằng về thiền duy giáo. Con nói những con bằng cho Phật giáo. Nói cái đó mình tình duy nữa. Con nói như vậy, tiếng nói của họ. Chứ đâu phải là này đâu. Lúc đó là ông Tám ra ngoài này, ông Tám đâu có nói, nhưng mà ta ở trong đó gửi ra cho, hỏi cho người ta sao mình lấy không? Còn những người thích nghe mình nên sao hả?
Lắm trước mà.
Ở đây là mình truyền bá một kỹ thuật tu học mà thôi, chứ đâu có làm tôn giáo.
Nhưng mà tôn giáo,
không phải một nhà tôn giáo, không có nhà nhà lấy ở nên nó tu thôi. Đừng giữ sắc lên. Không có làm cái gì đâu mà, tại vì không hiểu. Ta tưởng là mình lập cái tôn giáo đi, đánh đổ cái tôn giáo thì nó có mình có lập gì đâu. Thì hỏi ai hữu vô chứ là ngồi với nhau để mách bảo anh em rồi giúp đỡ người nghèo không khổ thôi, chứ có làm cái gì đâu.
Có làm gì đâu.
Thì giờ rốt tiền là cắt cái nhà để anh em dịch việc đó. Có làm việc lớn đâu. Thấy không? Mà cũng có giáo chủ nữa. Toàn là bạn đạo với nhau thôi, nó có giới tuổi gì đó. Còn Thượng Đế giảng chân lý là sinh cha nhân loạn, cha tất cả mà. Đâu phải có mấy thằng vô duy đâu. Mà ngày nay bây giờ nghĩa là cha Đức Vương mà phê bình cái đó là vô duy cũng phải nghe. Chứ đâu ngày sáng suốt hơn mình, cái đó là không đúng chỗ nào mình thấy đọc. Bởi vì mọi người có việc phê bình cái Thượng Đế giảng chân lý chắc không phải là vụ bình vô duyên. Thấy không? Nhân quả phê bình. Được thì nhận không được thôi, chứ còn cái ông đó ông vô hiến tới nhà mình. tại mình yên nhớ. Thấy không? Còn nhiều tiếng nữa mà. Nói với công giáo là nói với cao đài này. Giảng với các con cao đài là các con tự kiến. Thì mình nghe mình làm tài liệu thôi. Cái mình chưa kiếm thì mình chưa thôi. Thì mình đây là những công việc thực sức khỏe. Và tâm an. Và để chia sẻ kinh tế giúp có tinh thần phục vụ và an ninh sinh cao. Để gia đình được bàn hàng. Thì hồi nào giờ nó tất cả mọi người làm như đó chứ nó làm gì hơn đó. Còn nói bây giờ tổ chức chính trị cộng sản điều khiển thì ông nào là xếp cộng sản. Xảy ra cái gì mà cái thành cộng sản không có. Mà tất cả những người tu, đại đa số là những người rời khỏi cái cộng sản ra đây tu mà. Cho mình được lời tâm mình.
Chứ còn chứ. Như trở lại cái ngày hồi đó, tôi gặp ngã bảy trong đó, thì đấy vẫn không lý hết. Thưa thầy, hồi đó bây giờ, mới thật với thầy là con thiền vô đi, nhưng mà con không có cái xíu đọc tin mà thầy đấy. Chân lý con không có tin đâu thầy. Thành ra con sợ có gì thất lễ không, nhưng mà con nghĩ rằng con có tin.
Nhưng mình sửa mình đã làm sao mình tin được. Chị đã thấy đâu mình chỉ tin. Thì tất cả là tài liệu giải trí cho người tu. Nó là một việc tài liệu giải trí cho người tu. Chứ đâu có bắt buộc mình phải tin.
Dạ, mình không tin, con tin nhẹ thôi.
Đối với trình độ mình chưa tới làm sao mình tin. Chị chưa làm mẹ, chị chưa để con, mình chưa nhớ má, chị cổ đâu. Phải không? Phải không? Đó. Thì cái chuyện ông cha, cũng nếu mà ông cha thì có, ông cũng có cách mình.
Dạ.
Ông trời việc ứng cho các những cách cho ông có cao tâm ý mình mới trời được. Cho ta được. Thấy không? Những gì người không tin là phải người gì.